Tết Nguyên Đán, ngày cầu cho cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Bài đọc 1, bài Xích Sách Huấn Ca. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Bài đọc 2, bài Trích Thơ Thánh Phaolô Tông Đồ Gửi Tín Hữu Ê-phê-sô. Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Thiên Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Anh Tychico, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ làm cho anh em mọi tin tức, để là cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy người kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa, kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Đầu năm hôm qua, chúng ta đã dành đặc biệt để cảm ơn Thiên Chúa, Đấng đã làm cho chúng ta nhiều hồng ân nhất trong cuộc đời. Ngày mùng 2 Tết hôm nay, chúng ta dành để cảm ơn những người đã góp công, góp sức xây nên cuộc đời chúng ta nhiều thứ hai. Đó là cha mẹ, ông bà và tổ tiên chúng ta. Như là một định luật công bằng nền tảng, đã nhận ơn thì phải biết ơn và trả ơn, hay ít nhất cũng phải biết nói lên lời cảm ơn. Các bài đọc hôm nay xoay quanh trục phải biết ơn những người đi trước, nhất là giới răn phải thảo hiếu cha mẹ. Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca trải rộng sự biết ơn đến các thế hệ cha ông của chúng ta. Mỗi người đi trước, cách này hay cách khác, đã để lại cho chúng ta những điều quý giá và danh thơm đức hạnh trong cuộc đời. Bổn phận của con cháu là sau khi đã được thừa hưởng gia tài, là phải tiếp tục khai triển kho tàng quý giá đó để sinh ích cho mình và tiếp tục truyền lại cho thế hệ mai sau. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô không những chú trọng đặc biệt đến việc sống mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, Ngài cũng mở rộng sự biết ơn và cầu nguyện đến những người đã loan truyền và nâng đỡ đức tin của mình. Trong phúc âm, khi các kinh sư và những người Pharisêu phê bình các môn đệ của Chúa Giêsu vi phạm truyền thống của tổ tiên là không chịu rửa tay trước khi dùng bữa, Chúa Giêsu vạch ra sự giả hình của họ khi Ngài tố cáo họ đã dùng truyền thống của tổ tiên để vi phạm giới răn thứ tư của Thiên Chúa là phải thảo kính cha mẹ. Bài đọc 1. Chúng ta hãy tiếp tục làm vinh danh thế hệ của cha ông chúng ta. Thứ nhất, những gia sản quý báu của cha ông để lại cho con cháu. Ta chịu khó ngồi xuống xét xem tất cả những gì chúng ta đang có hiện nay. Chúng ta sẽ nhận ra biết bao công ơn của các thế hệ đi trước để lại. Ví dụ, trong lĩnh vực đức tin, phải nhờ công ơn của các nhà truyền giáo, các hy sinh và ngay cả máu đào của họ đổ ra để làm chứng cho đức tin mà chúng ta mới có những hạt giống đức tin gieo vào trên quê hương chúng ta. Hạt giống đức tin này đã được nuôi dưỡng và tăng trưởng bởi các tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tới chúng ta như hôm nay. Sở dĩ chúng ta có được một đức tin mạnh mẽ như hôm nay là do công sức của biết bao người đã góp phần vào, chứ không phải do chúng ta chỉ một sáng một chiều mà có được. Trong lĩnh vực tri thức, biết bao nhiêu người đã vất vả cả đời để lại những công trình nghiên cứu hay những dịch thuật mà giờ đây chúng ta đang sử dụng kết quả của họ trong đời sống. Trong lĩnh vực giáo dục, biết bao nhiêu thầy cô từ các lớp mẫu giáo cho đến bây giờ, nhất là cha mẹ, đã hy sinh rất nhiều thời gian và công sức để chúng ta có được kiến thức và những đức tính tốt như chúng ta hiện có. Thứ hai, bổn phận phải truyền lại cho thế hệ tương lai. Đã nhận vào thì phải rộng lượng cho đi. Đã nhận ơn là phải biết ơn và làm ơn. Làm sao chúng ta có thể trả lại ơn đã nhận cho các thế hệ đi trước đây? Là người Công giáo, chúng ta tin linh hồn bất tử. Vì thế chúng ta ngày dành mùng 2 Tết để cầu nguyện, xin lễ và thăm viếng nghĩa trang để cầu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên và các ân nhân đi trước chúng ta. Nếu các ngài còn đang phải đền tội trong chốn luyện hình, chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát cho các ngài sớm được hưởng hạnh phúc vinh quang với Thiên Chúa. Nếu các ngài đã được hưởng phúc vinh quang rồi, lời cầu nguyện của chúng ta cũng không vô ích, vì chúng ta tin hội thánh cùng thông công. Thiên Chúa sẽ dùng lời cầu nguyện của chúng ta dâng cho các ngài để ban cho linh hồn nào đang cần được hưởng. Khi linh hồn đó đã được hưởng vinh quang, họ cũng sẽ không quên cầu nguyện cho chúng ta đang phải chiến đấu trong cuộc lữ hành trần thế này. Tiếp tục thi ơn cho thế hệ con cháu chúng ta. Mỗi thế hệ là một gạch nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Để có sự liên tục giữa các thế hệ, chúng ta cần chu toàn bổn phận của mình. Vì chỉ cần một sự cách quãng giữa hai thế hệ thôi, là thế hệ sau phải chịu rất nhiều những thiệt thòi về nhân bản cũng như về đức tin. Một ví dụ để dẫn chứng điều này, chúng ta biết đức tin là món quà quý giá Thiên Chúa ban cho con người, và các thế hệ đã cố gắng loan truyền đức tin này cho đến tận cùng trái đất. Khi chúng ta đã có đức tin rồi, chúng ta phải rao truyền đức tin cho con cháu và những vùng chưa có hạt giống đức tin. Nhưng nếu chúng ta quá bận rộn để làm việc kiếm tiền sinh sống mà quên đi bổn phận phải rao giảng tin mừng, đến nỗi con cháu chúng ta mất đức tin và tin mừng không được lan ra tới những người chưa biết Thiên Chúa, chúng ta đã làm ô danh những người đã rao giảng tin mừng, tổ tiên ông bà và cha mẹ chúng ta. Đọc 2. Bổn phận của mỗi người trong dân thánh trong việc rao giảng tin mừng. Thứ nhất, phải sống mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái trong việc giáo dục đức tin và nhân bản. Bổn phận của con cái là phải vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Tác giả thư Ê-phê-sô còn nhấn mạnh, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Đây có lẽ là giới răn khó giữ cho thời đại chúng ta, vì xã hội quá đề cao quyền năng của con cái. Nhưng đây là giao ước của Thiên Chúa với con người, và chỉ Thiên Chúa khôn ngoan mới biết những gì cần cho con cái. Nếu con cái không vâng lời cha mẹ, là những người sống gần gũi và thường xuyên với họ nhất, hỏi ai là người có thể thay cha mẹ để giáo dục cho họ nên người? Bổn phận của cha mẹ. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Mối liên hệ nào cũng đòi phải có hai chiều. Trong mối liên hệ giữa vợ chồng, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã khuyên: vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau. Người làm vợ hãy phục tùng chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Xin coi thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 21 đến câu 28. Giáo dục con cái cách hiệu quả, cha mẹ cần phải học biết sự thật và cách thức làm sao để đạt được hiệu quả mong ước cho con cái. Vì nếu mù dẫn mù thì cả hai cùng xuống hố. Thánh Phaolô nhấn mạnh, cha mẹ hãy giáo dục con cái thay cho Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Không phải chỉ khuyên răn mà thôi, để con cái nhận ra sự thật, nhưng còn biết sửa dạy khi chúng lầm lỗi nữa. Thứ hai, phải biết ơn và cầu nguyện cho những người đang rao giảng tin mừng. Trong lĩnh vực đức tin, ngoài sự cộng tác của cha mẹ, còn cần đến sự giáo dục của những nhà rao giảng tin mừng. Họ là những người được Thiên Chúa và giáo hội chọn lựa để rao giảng tin mừng cho cha mẹ và cộng tác với cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái của họ. Nhiều lần Thánh Phaolô đã so sánh mối liên hệ giữa Ngài với các tín hữu như người cha tinh thần cứu mang các tín hữu trong đức tin. Vì thế, các tín hữu có bổn phận cầu nguyện cho giáo hội và những người chuyên chăm rao giảng tin mừng, để họ có thể chu toàn bổn phận Thiên Chúa đã trao cho họ. Không được dùng truyền thống con người để vi phạm giới răn Thiên Chúa. Nhất, chúng ta cần phân biệt ba loại luật. Thánh Thomas Aquino giúp chúng ta nguyên lý để dễ hiểu lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay. Ngài nói chúng ta cần phân biệt ba loại luật. Thứ nhất, luật của Thiên Chúa. Vì đây là luật đến từ Thiên Chúa, nên sẽ không bao giờ thay đổi cả. Giới răn thứ tư phải thảo kính cha mẹ là một trong 10 điều răn của Thiên Chúa thiết lập và trao cho con người qua ông Mô-xê trên núi Sinai. Giới răn này không bao giờ thay đổi. Con người phải tôn giữ nó mọi nơi, mọi thời. Thế luật tự nhiên. Luật này cũng do Thiên Chúa thiết lập. Một vài ví dụ về luật này như mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Một sự sống mới xuất hiện khi một người nam và một người nữ giao hợp với nhau. Con người phải làm lành lánh giữ. Những luật này được gọi là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã thiết lập khi tạo dựng nên chúng, và chúng không bao giờ thay đổi cả. Thứ ba, luật hay truyền thống của con người. Vì luật này do con người làm ra, nên chúng có thể thay đổi như con người thay đổi vậy. Ví dụ, luật rửa tay trước khi dùng bữa, hay luật cô ban như Chúa Giêsu đề cập đến hôm nay. Và khi có xung đột giữa các loại luật, con người phải biết vâng theo luật nào và phải bỏ luật nào. Thờ kính cha mẹ là luật của Thiên Chúa, trong khi luật rửa tay trước khi ăn và luật cô ban là do con người làm ra. Vì thế, con người phải chọn luật của Thiên Chúa, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải mang ra xử tử. Thứ hai, các ngụy biện của con người để khỏi phải giữ giới răn thứ tư của Thiên Chúa. Trước tiên, chúng ta cần hiểu luật cô ban thế nào để nhận ra ngụy biện của các kinh sư và biệt phái. Cách đơn giản, luật cô ban là luật hễ những gì một người đã có ý dâng cho Thiên Chúa, anh ta không thể lấy lại những gì đã dâng cho Thiên Chúa để giúp cho con người, ngay cả cho chính cha mẹ của mình. Luật này bề ngoài có vẻ tốt như vậy, nhưng một người có thể thay đổi ý kiến sau này để sử dụng cho mình và không dâng cho Thiên Chúa nữa. Chúa của mắng họ vì sự giả hình của họ. Họ sử dụng luật cô ban để không phải thảo hiếu giúp đỡ cha mẹ. Trong thực tế, tại xã hội Hoa Kỳ hôm nay, con người cũng đã dùng rất nhiều lý do để không phải săn sóc cha mẹ và cho các ngài vào viện dưỡng lão. Thứ nhất, vì phải đi làm suốt ngày không có thời gian để coi sóc các ngài. Các ngài vào viện dưỡng lão, các nhân viên y tế sẽ chăm sóc các ngài tốt hơn chúng ta. Chúng ta cần phân tích những nhu cầu của cha mẹ trong tuổi già là gì. Họ cần được sống gần bên con cái. Nằm trong viện dưỡng lão rất cô đơn và buồn tủi, khi cả ngày hay cả tháng không thấy bóng dáng đứa con nào đến thăm. Chúng ta cũng không chắc các nhân viên y tế sẽ chăm sóc cẩn thận cha mẹ hơn chúng ta, vì họ là người dưng nước lã, làm việc để lãnh lương. Làm sao họ có thể chăm sóc cha mẹ tốt hơn chúng ta là những người có liên hệ máu mủ? Cách tốt nhất là làm sao lên được một kế hoạch chung, tận dụng tất cả các anh chị em và cháu chắt để chia thời gian ra săn sóc cho ông bà cha mẹ. Hơn nữa, chúng ta cũng biết giai đoạn khó khăn này chỉ tạm thời mà thôi. Một khi cha mẹ đã khuất núi rồi, chúng ta tha hồ dùng thời gian cho chúng ta và gia đình chúng ta. Cha mẹ về già thường khó chịu và lẩm cẩm, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chúng ta. Đành rằng đây là những tính tình của tuổi già, nhưng Thiên Chúa vẫn dạy chúng ta là phận làm con phải gánh lấy tuổi già của cha mẹ ngươi, để đền đáp biết bao hy sinh và công sức các ngài đã làm để nuôi nấng chúng ta nên người. Chúng ta không thể vắt chanh bỏ bỏ, vì nếu chúng ta làm như thế, thì con cháu cũng sẽ đối xử với chúng ta như thế khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh như họ. Áp dụng trong cuộc sống. Đã nhận ơn là phải biết trả ơn. Chúng ta có thể cầu nguyện và xin lễ cho tất cả những ai đã làm ơn cho chúng ta đã qua đời. Xin Thiên Chúa tha hình phạt và cho họ sớm được vui hưởng nhan thánh Thiên Chúa. Cha mẹ là những người đã hy sinh cả cuộc đời để giáo dục và sửa dạy chúng ta lên người. Vì thế chúng ta cần vâng lời các ngài và săn sóc trả ơn cho các ngài khi các ngài không còn tự lo cho chính mình được nữa. Ý của con người thường đưa ra những lý do để không giữ các giới răn của Thiên Chúa. Chúng ta cần nhớ là những giới răn của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta cần khắc phục mọi khó khăn để tuân giữ các luật pháp của Ngài. Amen.